Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của SBS Tiếng Việt và phải thừa nhận với quý vị rằng là sau khi chúng tôi thực hiện tạp chí thể thao trong tuần vừa rồi với những cái dự đoán cho trận đấu giữa đội tuyển Úc và Nhật Bản vừa diễn ra hôm 15 tháng 10 vừa rồi thì chúng tôi đã rất là hạnh phúc khi mà nhận được những cái lời bình luận và bên cạnh đó thì là một cái tâm tư chung đó là rất vui cho đội tuyển Socceroos của chúng ta sau một trận đấu dù chỉ hòa thôi nhưng rất quan trọng đối với đội tuyển Úc. Và lúc này bình luận viên Việt Hoàng có mặt cùng với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một trận hòa, tôi nhớ rằng chính anh cũng đã đưa ra bình luận rằng chúng ta cần một kết quả hòa hơn là một cái lối đá tấn công để rồi rất có thể chúng ta sẽ sập bẫy của Nhật Bản. Những gì diễn ra trên sân, kết quả hòa và những bàn thắng đều do chính những đôi chân của các cầu thủ trong đội đó, tức là tự đá về lưới nhà. Nó thể hiện điều gì trong trận đấu này ạ?
Vâng, nếu như các quý vị khán thính giả có xem cái trận đấu này, thì mặc dù không được truyền hình trực tiếp ở Úc trên các cái kênh public, nhưng mà nếu mà các quý vị có theo dõi thì chúng ta có thể nhận thấy một điều rất là rõ ràng ở trong trận đấu này, đó là sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng là quá lớn. Khi mà các cầu thủ của Nhật Bản từ thủ môn cho đến tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, tất cả các cầu thủ của họ đều có khả năng xử lý bóng cực kỳ tốt, tức là họ khống chế bước một rất là chuẩn, rồi tất cả các cầu thủ của họ từ hậu vệ đều có khả năng dê dắt và cầm bóng, và chính điều đó đã làm cho họ rất là tự tin để triển khai lối chơi và họ thi đấu rất là nhuần nhuyễn. Thì đó là một cái mà chúng ta nhìn về phần đội tuyển Úc của chúng ta, là khi mà thi đấu với đội tuyển Nhật Bản thì các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu hết sức, thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là khả năng xử lý bóng, kỹ thuật của chúng ta không thể so sánh được với Nhật Bản. Thế nhưng mà cái trận đấu chính vì thế mà sự chênh lệch của đẳng cấp này, rồi ngay việc là phải thi đấu trên chảo lửa Saitama của Nhật Bản, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được một kết quả hòa, thì đây có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cái sự quyết tâm của các cầu thủ và đặc biệt là huấn luyện viên Tony Popovic đã đưa ra một chiến thuật rất là hợp lý, khi mà mục tiêu của chúng ta là không được để thua chứ không phải là phải giành chiến thắng. Và tiếp theo đó cũng là yếu tố may mắn nữa. Bây giờ quay trở lại để nói về cái yếu tố may mắn trước, chúng ta thấy là đội tuyển Nhật Bản có 12 cú sút về khung thành của đội tuyển Australia, trong đấy có 3 cú sút là trúng cầu gôn, và đội tuyển Nhật Bản giữ đến 66% quyền kiểm soát bóng và có tới 600 đường truyền, và tỷ lệ truyền chính xác của họ là 84%. Đổi lại với chúng ta có một cú sút và thậm chí là cú sút đấy còn không trúng khung thành, thế nhưng cú sút đấy lại chuyển thành bàn thắng là bởi vì là hậu vệ đối phương tự đá về lưới nhà. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có đúng một cú sút mà thậm chí là không có cú sút nào trúng khung thành. Thì chúng ta, và nếu như quý vị thấy là chúng ta thậm chí là không có khả năng tấn công, chúng ta chỉ có cầm có 34% quyền cờ sở hữu bóng và chỉ có 300 đường truyền, và tỷ lệ truyền chính xác có 74%, thì đây là cái thể hiện cái sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng, và đây chính là cái yếu tố mà may mắn là chúng ta không thua, đúng không? Thì đây là cái yếu tố đầu tiên mà tôi muốn nói tới. Đến cái yếu tố thứ hai là yếu tố với tinh thần và yếu tố chiến thuật. Thì để săn lấp về cái khoảng cách về mặt trình độ và mặt kỹ thuật cá nhân ấy, thì huấn luyện viên Tony Popovic giống như tôi đã dự đoán là sẽ cho đội tuyển Úc thi đấu với đội hình mặc dù là trên lý thuyết là 3-4-3, thì nhưng mà trên thực tế là 5-4-1, tức là đội hình hoàn toàn nghiêng về phòng ngự, và chúng ta luôn luôn mỗi khi Nhật Bản có bóng thì chúng ta phòng ngự có chiều sâu, và khiến cho các cầu thủ của Nhật Bản, đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh như là Kubo hay là Mitoma hay là Dan Rowan, và hiệp hai thì chúng ta có Ito đã bên cánh phải, những cầu thủ mà có tốc độ, chúng ta thấy là họ vừa có tốc độ vừa có kỹ thuật. Thế nhưng mà vì đội tuyển Úc thi đấu với cái hàng phòng ngự rất là thấp, để ít rất ít khoảng trống để cho các cầu thủ này có thể triển khai, nên chính vì thế mà đội tuyển Nhật Bản mặc dù thi đấu rất là hay và lần lượt, thế nhưng mà họ cũng chỉ có 3 cú sút trúng khung thành của chúng ta thôi, và 3 cú sút đấy thì không phải là quá là nguy hiểm cho khung thành của đội tuyển Úc. Và chính cái việc mà thi đấu rất là với cự ly địa hình rất là sát đã giúp cho đội tuyển Úc hóa giải được phần lớn các pha tấn công của Nhật Bản. Và hiệp hai, cái bàn thắng của đội tuyển Nhật Bản ấy, cái bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Nhật Bản ấy, thì là do công của cầu thủ chạy cánh là Keito Nakamura vào sân hiệp hai. Chúng ta thấy Nakamura cực kỳ nhanh, cực kỳ khéo ở hành lang cánh trái, và thậm chí là đội tuyển Úc thi đấu với một cái hàng hậu vệ và tiền vệ thấp đến như vậy mà Nakamura vẫn dùng tốc độ và và kỹ thuật để vượt qua các cầu thủ hậu vệ ở bên cánh phải của chúng ta và tạt vào quả bóng. Chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta đá với đội hình dân cao ấy, thì những cầu thủ như là Nakamura, Ito hay là Mitoma và Kubo ấy, thì họ thừa sức để khoan phá hàng phòng ngự của chúng ta. Thì cái yếu tố chiến thuật ở đây là khi thi đấu với cả hàng phòng ngự dày đặc và thấp đã giúp cho đội tuyển Úc hóa giải được cái lối chơi của đội tuyển Nhật Bản. Mà cái yếu tố chiến thuật thứ hai mà tôi phải nói là ông Tony Popovic đã tính toán trước cho trận đấu với Nhật Bản này, tức là ông để 7 cầu thủ mà thi đấu chính thức trong trận đấu này trên băng ghế dự bị trong cặp trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Bởi vì sao?
Đúng vậy.
Bởi vì đây là trận đấu khi mà thi đấu với đội tuyển Nhật Bản là một trận đấu sẽ rất là tốn sức. Nếu như những cầu thủ mà đá chính cả trận Trung Quốc và đá chính cả trận Nhật Bản thì không thể theo nổi các cầu thủ Nhật Bản. Thế nên là đại bộ phận những cầu thủ, 7 cầu thủ mà trong trận đấu xuất phát với đội tuyển Nhật Bản là trên băng là dự bị ở trong trận đấu với Trung Quốc. Chính vì thế mà những cầu thủ đó có ví dụ như Jason Garia, hậu vệ cánh phải của chúng ta là những cầu thủ mà rồi là Rustic ở trên hàng tiền vệ là những cầu thủ mà ngồi dự bị trong trận đấu gặp Trung Quốc. Thế nhưng mà chính vì thế mà đến khi họ trận gặp Nhật Bản, họ có đầy năng lượng để có thể giúp cho đội tuyển Úc triển khai một lối chơi mà phòng ngự kín kẽ. Và đây chính là cái tính toán thứ hai mà huấn luyện viên Popovic cho thấy rằng là ông đặt một cái kết quả hòa hơn là vì chiến thắng. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ là những cái bài tính toán của đội tuyển Úc đã khiến cho cái bài tính toán của đội tuyển Nhật Bản theo tôi nghĩ là bị phá sản. Bởi vì hiệp 1 thì đội tuyển Nhật Bản cho hai cầu thủ chạy cánh là Kubo và Mitoma đã hai cánh. Thì hai cầu thủ này hoạt động có thể nói là rất, chúng ta thấy hiệp 1 là đội tuyển Nhật Bản và hiệp 2 là hoàn toàn lấn lướt. Kubo và Mitoma đã gây rất là nhiều khó dễ cho hàng phòng ngự của đội tuyển Úc. Và trong hiệp 2 thì họ còn tăng tiếp hai cầu thủ tiền đạo cánh mà chạy rất là có rất tốc độ và kỹ thuật, đó là Ito và Nakamura vào. Thì chúng ta thấy rằng là nhờ chúng ta có thể lực và nhờ chúng ta có một đấu pháp hợp lý, thế nên là liên tiếp những cầu thủ chạy cánh và có thể lực khéo léo và tốc độ vào của đội tuyển Nhật Bản được thay vào, thế nhưng mà hàng phòng ngự của chúng ta vẫn là đứng vững trước những pha khoan phá của đội tuyển Nhật Bản. Chúng ta phải biết là Nhật Bản thắng Trung Quốc 7-0, thắng Ả Rập Xê Út 2-0, mà cả hai trận đấu đó thì Nhật Bản đều thi đấu trên sân khách. Nên mà chúng ta có được một kết quả hòa ngay trên sân của Nhật Bản thì chúng ta phải thấy rằng là đây là một kết quả đáng tự hào. Và chúng ta biết là chúng ta chưa bao giờ, đội tuyển Nhật Bản bây giờ không còn là, tôi có đọc một bài viết Nhật Bản không còn phải đẳng cấp ở khu vực châu Á nữa mà họ đẳng cấp quốc tế, và trong 22 trận đấu trở lại đây của đội tuyển Nhật Bản thì họ họ thắng 20 trận và chỉ để thua có 2 trận mà thôi. Thì từ đây có thể nói rằng là cái việc mà tôi với anh Ngọc còn nói rằng là không biết là Tony Popovic mà khi nắm quyền đội tuyển Úc sẽ xây dựng lối chơi như thế nào. Thì trước khi xây dựng được cái bản sắc thì trước hết chúng ta phải giúp cho gọi là có thức mới vực được gạo, tức là phải xây dựng được cái sự gắn kết, là xây dựng được niềm tin và sự tự tin cho các cầu thủ đã. Thì chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc và trận hòa trước Nhật Bản là hai cái trận đấu mà chiến thắng và những cái trận hòa trước Nhật Bản tôi cũng coi như là một chiến thắng. Thì đây là những chiến đấu mà thứ nhất là để xây dựng lại cái niềm tin cho các đội cầu thủ, và thứ hai nữa là cho thấy là Tony Popovic trước khi xây dựng bản sắc, trước khi xây dựng đầu tiên